Cho nên chư Phật Như Lai nếu như chẳng có pháp môn niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh này có thể nói rằng thời kỳ mạt pháp ức vạn người tu hành, e rằng một người cũng không thể thành tựu. Đây là lời nói thật. Nếu không tin, tự anh có thể thử xem. Anh xem thử kiến từ phiền não, anh đi đoạn thử xem có đoạn được hay không. Anh mới biết được việc này thật là khó. Đây là một câu hỏi của một vị lương cư sĩ ở Trung Quốc. Ông ta hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đã phạm căn bản giới có thể thọ giới trở lại không? Phạm giới và phá giới là một việc hay là hai việc? Giới là bồ đề căn bản. Nếu như không hết lòng để học giới thì anh quyết định không thể thành tựu được. Bất luận là pháp môn nào, đại thừa, tiểu thừa, tông môn, giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, tại sao không thể thành tựu? Vì nó là nhờ giới được định. Anh không trì giới, khi nãy đã nói tâm thanh tịnh của anh quyết định không thể hiện tiền. Anh không có thanh tịnh tâm, niệm Phật đều không thể vãng sanh. Nhiên hậu anh mới biết được tính cách quan trọng của giới luật. Giới luật trên hình thức thọ hay không chẳng quan hệ, quyết định là không quan hệ. Không những chưa thọ qua hình thức giới, chúng ta thấy được những người vãng sanh rất nhiều, thậm chí còn có một số người vãng sanh vẫn chưa thọ qua tam quy, nhưng họ niệm Phật vãng sanh. Đó là gì? Trên hình thức chưa từng thọ qua, trên thực tế họ hoàn toàn có được cả. Cho nên thực chất quan trọng, còn hình thức không quan trọng. Cái giới của trên thực chất thì phải học. Khi tôi mới học Phật, Chương Gia Đại Sư thường thường chỉ dạy tôi. Ngài vô cùng coi trọng, dạy tôi trì giới. Học một điều thì làm một điều, thì điều này anh đã thọ trì rồi. Đây là thực chất. Chúng tôi không có ở nơi giới đàn của pháp sư để xin thọ giới. Chương Gia Đại Sư dạy cho tôi y theo giới luật đi làm, từng điều một đi làm. Trước tiên xem những điều chính mình làm được đó, làm trước. Những điều không làm được để nơi đó, sau này lại học. Làm trước những cái dễ làm, như vậy chính mình mới có tiến bộ. Cho nên nhất định phải kiên trì. Bắt đầu từ đâu để học? Từ thập thiện bắt đầu học, từ ngũ giới bắt đầu học. Chứ nên ham thích việc cao xa, từng bước hướng lên thăng tiến. Đây là chính xác. Phàm là ham thích việc cao xa đều không thể có thành tựu. Lão lão thật thật đi làm. Cho nên tôi hy vọng các bạn đồng tu từ thập thiện nghiệp đạo để hạ thủ công phu, quyết định phải y giáo phụng hành, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, lấy cái này làm tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của chư Phật Như Lai. Chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta chỗ có tất cả những giới hạnh đều là lấy thập thiện làm cơ sở. Gần đây nhất chúng tôi có giảng kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, anh nghe thử thì anh sẽ hiểu rõ. Hiện nay chúng tôi đã giảng đến 37 đạo phẩm ngũ căn ngũ lực, điều nào cũng không thể rời khỏi thập thiện. Rời khỏi thập thiện thì đều trở thành trống rỗng vô hiệu. Cho nên thập thiện nghiệp đạo là giới điều căn bản nhất, nền tảng nhất của chúng ta. 10 điều này nếu không làm được, các thứ khác có thể tạm thời để qua một bên. Sau khi 10 điều này làm xong rồi, lại hướng lên để thăng tiến thì là được. Câu hỏi thứ hai, xin hỏi hạng người thân phận gì mà thân ngữ ý chỗ tạo đó không phải thọ quả báo, hoặc nói rằng không thuộc trong phạm trù của nghiệp thiện ác? Anh hỏi rất hay. Anh hỏi hạng người nào mà thân ngữ ý chỗ tạo đó không thọ quả báo? Đó là chư Phật Bồ Tát đến thế gian này để ứng hóa. Những gì họ tạo tác đó không có quả báo. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì họ không có tâm, cũng tức là họ không có cái niệm, họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây tức là trong Phật môn thường nói, làm mà không làm, không làm mà làm. Làm là trên sự tướng cùng hạng phàm phu thông thường như chúng ta đang làm như nhau, thân ngữ ý đều đang làm. Còn không làm là sao? Là họ từ trước đến nay chẳng có khởi tâm động niệm qua, quyết định chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hai người này thì không thọ quả báo. Nếu anh hỏi họ là thân phận gì, họ quyết định là Pháp Thân Đại Sĩ, Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát Phật của trong thập pháp giới. Phật của trong thập pháp giới đều không được, đều không làm nổi. Tại sao vậy? Vì họ vẫn còn dùng thức, chưa thể chuyển thức thành trí. Đạo lý này phải hiểu. Trước khi chưa chứng được Pháp Thân, chỗ làm đó đều có quả báo, chỉ là người khai ngộ cùng phàm phu chúng ta có khác. Sự khai ngộ này giảng thế nào đây? Là tứ thánh pháp giới cùng lục đạo phàm phu khác nhau. Lục đạo phàm phu thọ báo, họ chẳng biết cái nghiệp nhân phía trước. Còn những bậc thánh nhân của tứ thánh pháp giới, họ thọ quả báo, họ biết chỗ gọi là không lầm nhân quả. Họ biết được ta hôm nay thọ cái quả báo này là cái nhân thế nào, hiện ra cảnh giới này, họ rõ ràng, họ minh bạch. Vì sau khi chứng được Pháp Thân, đây là đạo giá từ hàng đến để độ hóa chúng sanh, đó thì nên luận theo cách khác biệt, tình hình đó hoàn toàn khác hẳn. Cho nên phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân mới là thật sự thành tựu. Trong tứ thánh pháp giới là cảnh giới tương tự, chẳng phải chân thật. Do đây có thể biết tu hành chứng quả đích thật là khá khó khăn. Anh có thể hiểu được đạo lý này thì anh mới biết chỗ đáng quý của sự niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó là công đức chân thật, bất khả tư nghị. Quý vị nên biết, niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thuộc về công đức chân thật. Câu thứ ba, anh ta nói, sau khi thành viên mãn Phật quả, phải chăng không còn một niệm bất giác mà khởi vô minh? Vấn đề này phải chăng có sự khác biệt giữa chân thật thuyết và phương tiện thuyết? Anh hỏi vấn đề này. Năm xưa Thế Tôn khi còn tại thế, Tôn giả Phú Long Na cũng từng hỏi như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đáp rất rõ ràng. Đoạn vấn đáp này ở trong Kinh Lăng Nghiêm, hình như là quyển thứ tư, trong quyển thứ tư Kinh Lăng Nghiêm. Anh có thể đi tra trong kinh để xem, anh xem thử Phật giải đáp như thế nào. Nếu như kinh văn xem không hiểu, anh có thể xem phần giảng nghĩa của Viên Anh Pháp Sư. Viên Anh Pháp Sư có quyển Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa, có thể tham khảo phần giảng nghĩa thì anh sẽ hiểu rõ. Đây là một vị đồng tu ở Bắc Kinh. Ông ta hỏi 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trong gia đình chỉ có mỗi một mình tu hành, hiện tiền làm sao tu nhân, lúc lâm chung mới có thể không bị sắp xếp, được tự tại vãng sanh. Câu này hỏi rất hay. Người tu hành phải nên có chí hướng như vậy. Chúng ta thấy được trong quá khứ có nhiều người công phu đắc lực, lúc lâm chung biết trước giờ chết, tự tại vãng sanh. Cận đại cũng có, cho thấy rằng việc này là thật, không phải giả. Chúng ta phải biết tu như thế nào, có thể quan sát kỹ lưỡng nhóm người thành tựu kia, cách thức của họ tu hành rất đáng cho chúng ta tham khảo. Trong ký ức của chúng tôi, cái ấn tượng sâu nhất là có mấy vị Pháp Sư Đế Nhàn có chú đồ đệ niệm Phật. Trước khi cho xuất gia làm nghề thợ vá chảo, anh xem người ta chỉ niệm có 3 năm Phật là đứng mà vãng sanh. Sau khi chết còn đứng đó 3 ngày chờ sư phụ lo hậu sự cho ông ta. Đây là thật sự có công phu. Người này một đời làm lao công, không biết chữ, không có đi học. Bởi vì cuộc sống quá khổ, ông tìm được người bạn chơi đùa lúc còn nhỏ. Pháp Sư Đế Nhàn là bạn ông ta lúc nhỏ, chơi chung một nơi, đều là sanh trưởng ở dưới quê. Ngài xuất gia làm sư phụ khá khó khăn mới tìm được ngài. Theo ngài xuất gia, biết được nhân gian này quá khổ. Lão hòa thượng thấy ông ta không biết chữ, người lại rất ngu đần, hai cái khóa sáng tối đều không học nổi, cho nên tại tự viện đạo tràng ông không ở được. Ông ở đó có thể sanh phiền não. Ngài xuống tóc cho ông ta, dạy ông ta cũng đừng đi thọ giới, cũng đừng học kinh giáo, cũng không cần đi học kinh sám pháp sự. Đến dưới quê Ninh Ba tìm một ngôi chùa nhỏ không có người ở, bảo ông đến đó ở. Ở nơi đó chỉ dạy ông ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ dạy một câu như vậy. Ngài nói ông phải lão thật để niệm, niệm mãi rồi thì nghĩ, nghĩ xong lại tiếp tục niệm, tương lai chắc chắn có lợi ích. Ông ta cũng chẳng biết lợi ích gì. Người này có thể thành tựu là nhờ lão thật Vâng lời. Sau khi trú ngụ tại ngôi chùa nhỏ này, Đế Nhàn Lão Pháp Sư, ngài có tiếng tâm, ngài cũng có đạo hạnh, cho nên tín đồ rất đông, tìm vài tín đồ phụ cận để trông nom cho ông ta, hộ trì ông ta, đem gạo cho ông ta, đem một ít dầu muối trông nom cuộc sống của ông ta. Ông chỉ thâm nhập một môn này, từ sáng đến tối cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi rồi thì nghỉ, nghỉ rồi thì lại niệm, niệm được 3 năm ông đã thành công. Ông biết trước giờ chết. Ở trong một ngôi chùa nhỏ có một hộ pháp là một bà lão giúp ông nấu cơm, nấu 2 buổi trưa và tối. Buổi ăn sáng ông ta tự lo. Có một hôm ông đi ra khỏi chùa lên thành để thăm bạn bè thân thuộc. Sau khi trở về, ông nói với bà lão hộ pháp rằng: ngày mai bà đừng nấu cơm cho tôi. Bà lão trong lòng chợt nghi, sư phụ thông thường đều không ra ngoài, hôm qua chỉ đi 1 lần, có lẽ có bạn bè mời ông ăn cơm, ngày mai không cần mình nấu cơm. Đến hôm sau, sắp đến giữa trưa, bà không yên tâm, vẫn đến chùa để xem thử. Kết quả thấy sư phụ đứng tầng ngần ở đó, kêu cũng không trả lời. Bà chạy đến trước nhìn kỹ, thì ra đã chết, đứng mà chết. Bà lật đật tìm vị hộ pháp khác thương lượng để báo tin cho lão pháp sư Đế Nhàn chùa Quan Tông hay. Lúc bây giờ không có công cụ giao thông, phải đi bộ, đi và về phải mất hết 3 ngày. Ông ta đứng đó 3 ngày. Người ta tại sao thành công được? Nhờ không có vọng niệm, không có tạp niệm, nhất tâm niệm A Di Đà Phật. 3 năm thì là thành công, nghiệp chướng tiêu trừ rồi. Đây quả thật là có bản lãnh, quả thật có công phu, chẳng có nguyên nhân nào khác, là nhờ muôn duyên buông xuống hết. Nếu có một tơ hào vấn vương trong tâm, anh có tơ hào lo lắng, thì anh sẽ chẳng có cách chi cả, thì anh sẽ không được tự tại rồi. Đạo lý là đơn giản như vậy. Xem chúng ta có chịu làm hay không. Còn người thứ hai cho chúng tôi ấn tượng rất sâu là pháp sư tu vô của chùa Cực Lạc ở Cát Nhĩ Tân. Anh xem quyển Ảnh Trần Hồi Ký Lục, trong đó có ghi ngài lúc chưa xuất gia làm nghề thợ hồ, đều là xuất thân ngành lao công, cũng không biết chữ. Sau khi xuất gia làm việc trong nhóm thường trú hầu hạ đại chúng, chúng ta thông thường gọi là tu khổ hạnh. Bình thường chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Pháp sư Đàm Hư xây dựng xong mấy ngôi chùa ở miền Bắc, chùa Cực Lạc tại Cát Nhĩ Tân cũng là do ngài sáng lập. Sau khi chùa xây dựng xong, ngài làm một pháp hội truyền giới. Đây là pháp hội lớn nhất trong Phật môn truyền giới. Thỉnh Hòa Thượng Đế Nhàn làm đắc giới Hòa Thượng. Truyền giới cần có người giúp đỡ, đến khắp nơi để tìm người. Vị pháp sư tu vô này vừa đến cùng với Đàm Hư Lão Hòa Thượng.